Tiền, tiền, tiền. Và chỉ có do tiền mà thôi. Phải chăng là như thế? Liệu có phải là vội vàng, là thái quá hay không khi khẳng định như vậy về nguyên nhân đang khiến cho cảnh quan thiên nhiên muôn đời của Thăng Long, Hà Nội bị xóa sổ dữ dội, mau chóng và không thương tiếc trước mắt chúng ta từng ngày? Chắc chắn là nhiều quý ông quan trọng, chẳng hạn những yếu nhân có vai trò và vai vế này nọ trong một số dự án khu đô thị sẽ bảo rằng không phải thế. Các ông ấy sẽ dạy, như dân tình vẫn thường nghe trên TV hàng ngày, rằng sự mai một những giá trị truyền thống và những hình ảnh của quá khứ có thể là đáng tiếc, nhưng là một đáng tiếc có tính tất yếu khách quan của quá trình đô thị hóa, cho nên không những là mất mát không thể cưỡng lại, mà còn là mất mát tích cực, mất mát tiến bộ, mất mát hợp thời. Dĩ nhiên là khi mà một số quý ông dự án, quý ông công ty, quý ông chức quyền đã đưa những tất yếu khách quan, những đô thị hóa với lại những quốc gia đại sự lớn lao to tát ra, thì dân tình chỉ còn biết vui vẻ tự nguyện tuân thủ quy hoạch của các ông ấy mà thôi. Thế nhưng dân tình người ta hiểu thừa đi chứ. Việc làm cạn kiệt đi nguồn sinh lực trời cho và do tổ tiên bao đời để lại cho thành phố không liên quan gì tới quá trình đô thị hóa. Trái lại, đô thị hóa luôn là một công cuộc nhằm không ngừng tôn cao thêm nữa cả giá trị nhân tạo lẫn cảnh sắc thiên nhiên của thành phố. Như Paris, Rome, Bắc Kinh v.v. có phải là những thủ đô đã đô thị hóa không, mà sao còn nhiều nước, nhiều cây, nhiều hoa như vậy? Mà chẳng nói gì ở xứ người ta, ở mình thôi. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, cảnh sắc thiên nhiên còn tươi đẹp như vậy, phải chăng là vì chưa được đô thị hóa theo như quy hoạch của các quý ông dự án? Ngay như ở Hà Nội, những năm trước và ngay sau chiến tranh, chính quyền thành phố với toàn thể nhân dân đã dồn biết bao nhiêu nỗ lực lớn lao cho công cuộc xây dựng, phát triển và làm đẹp thủ đô. Xin chớ tự phụ cho rằng đô thị hóa là chuyện mới có ở thời hôm nay. Chính trong những năm còn rất nhiều vất vả và khó khăn của thập niên 60-70 thế kỷ trước, tuy chưa om sòm lên khái niệm đó, nhưng Hà Nội đã là đô thị lớn theo nghĩa là vừa phát triển mạnh kinh tế, chú trọng dân sinh, vừa là một thành phố đẹp. Đô thị hóa theo đúng nghĩa là vừa làm giàu vừa làm đẹp ấy. Ở Hà Nội những năm trước và sau chiến tranh, ngoài hàng loạt những khu công nghiệp mới, những cụm chung cư mới, còn có thêm những diện tích rộng lớn mặt nước và cây xanh. Chỉ bằng vào sự đóng góp công sức lao động của toàn dân, công cuộc đô thị hóa giản dị thời đó đã mở ra công viên Thống Nhất với Hồ Bảy Mẫu, rồi Hồ Thành Công, Hồ Ngọc Khánh, Thủ Lệ, cải tạo được sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, v.v. Ngày nay, chính những con sông ấy đã biến thành cái thứ gì? Liệu có quý ông dự án đô thị hóa nào dám bịt mũi, cất biệt thự bên bờ sông Lừ không? Cho nên hẳn là do vậy, hoặc chí ít thì cũng chủ yếu là do vậy, do thế lực thơm tho và bạo liệt của tiền, hay nói một cách ý tứ là do mặt trái của kinh tế thị trường mà mạng lưới sông, hồ, ao, đầm, vườn cây, vườn hoa của Hà Nội mới có thể bị mất đi mau chóng và phũ phàng đến như thế. Chỉ có sức hút ghê hồn của giá đất, giá biệt thự mới đủ thô bạo để người ta có thể dám coi thường và bất chấp những giá trị tinh thần, những giá trị văn hóa, nghĩa tình, thẩm mỹ, những giá trị không cho vào miệng được, những thiêng liêng và sâu đậm do cụ kỵ, ông bà, cha anh chúng ta dựng xây, gìn giữ, để lại cho Hà Nội hôm nay như thế. Trong mấy năm qua, mặt trái của kinh tế thị trường đã nuốt chửng ở riêng xung quanh Hồ Tây thôi bao nhiêu cảnh sắc tuyệt vời. Làng Hoa Ngọc Hà, làng cây cảnh Nghi Tàm, Quảng Bá, làng Võng Thị, bán đảo Quảng An, v.v. Tất nhiên là còn chưa kể chính mặt nước Hồ Tây, mặt nước đầm Sang, ao Láng, đầm Thủy Sứ, chưa kể số phận của làng đào, vườn đào Nhật Tân. Mất đi những diện tích mênh mang vô bờ cây xanh, mặt nước ấy chúng ta được gì? Đất quý giá ngàn vàng của vườn đào Nhật Tân được đền bù 360.000 đồng một mét vuông. Chủ nhân những vườn đào chừng 200-300 mét vuông cha truyền con nối bao đời làm đẹp làm sang cho thủ đô, bây giờ đút túi được chừng vài chục triệu đồng, đủ mua bình bịch chạy xe ôm. Còn người Hà Nội nói chung thì có lợi gì? Đổi lấy môi trường sinh thái và vẻ đẹp tuyệt vời ngàn năm không có lại ấy, Hà Nội có được trên nền cũ vườn đào một lô những cấu kiện kiến trúc trường giả của dân mới nổi hết sức chướng mắt và phản thẩm mỹ. Những nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn, nhà dành cho Tây, rồi những tòa trụ sở cấp quận mà nghênh ngang phô trương, to vật to vã, cao to rộng lớn trên tầm cả cấp thành phố và trung ương. Trên phương diện giấy tờ công văn hành chính thì số phận vườn đào Nhật Tân đã được định đoạt. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, đi trên đường Lạc Long Quân người ta vẫn còn thấy đào. Liệu có còn cơ may cuối cùng nào không? Liệu các quý ông dự án có vì lòng người Hà Nội hay đúng hơn là vì tình cảm của nhân dân cả nước mà chiếu cố nương tay một chút nào không? Liệu việc các nhà khảo cổ học nước nhà phát hiện vùng di tích 1.300 năm Mạn Tây Hoàng Thành hay Kề Hồ Tây có cho quý ông dự án một lời nhắn nhủ nào của tổ tiên muôn đời hay không? Câu hỏi quá đơn giản. Ngày nay khi phải đề cập những hiện tượng xấu xa tối tăm trong đời sống đất nước, phải lý giải những điều tồi tệ đang mọc lên và phình lớn làm suy vi, làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, chúng ta đều giỏi dùng những cách nói né tránh, giỏi đưa ra những ngôn từ khéo léo nhằm dĩ hòa sự việc, nhằm tiêu cực hóa mối nguy hại, thay vì thẳng thừng nêu đích danh sự vật chúng ta nói những vấn đề còn bất cập, những vấn đề gây bức xúc. Chúng ta nói đôi lúc đôi nơi còn những người này người khác, con sâu làm rầu nồi canh. Chúng ta nói thật nhiều tới tác động tất yếu của mặt trái kinh tế thị trường, tới ảnh hưởng xấu của lối sống hưởng thụ từ phương Tây, vân vân và vân vân. Nhưng dù chúng ta có cố gắng cực tiểu hóa vấn nạn không vì thế mà thu nhỏ, trái lại tích tiểu thành đại, ngày càng trở nên trầm trọng. Ở nước ta hiện giờ có bao nhiêu nạn lớn, nạn nhỏ, thiên hạ khó mà nhất trí với nhau, song có mấy cái họa tày đình này thì toàn dân không ai là không thấy: nạn quan liêu, nạn tham nhũng, nạn đạo đức giả và nạn vô đạo đức. Tất nhiên, để bàn về chuyện này, chúng ta cũng có khối cách biện luận nhằm hời hợt hóa cốt lõi của vấn đề. Chẳng hạn, chúng ta sẽ nói tệ nạn xã hội, tiêu cực quan trường thời nào, nước nào cũng có. Đấy là những căn bệnh chung của loài người. Có vẻ đúng là như vậy. Ở ta, ngay thời kỳ cách đây 3-40 năm, thời kỳ mà chúng ta hết sức tự hào về danh dự và nhân phẩm của con người Việt Nam, thì trong đời sống vẫn có không ít những chuyện đáng xấu hổ. Nhưng rõ ràng những hiện tượng tiêu cực thời đó chỉ là những tì vết không đáng kể, chứ không lan tràn, loang rộng, sinh sôi nảy nở mãnh liệt, bừa phứa thành tai họa như thời nay. Đấy là vì sao? Vì sao ở một đất nước, một chế độ mang bản chất tốt đẹp như của chúng ta lại có thể nảy sinh nhiều đến vậy? Năm Cam, Minh Phụng, Liên Khui Thìn, Lã Thị Kim Oanh, vân vân, và những kẻ tương tự. Vì sao một tên hạ sĩ quan ngụy như Năm Cam lại có thể tung hoành trắng trợn như vậy trong chừng ấy năm trời và thao túng được từng ấy? Vì sao Lã Thị Kim Oanh lại có thể nuốt nổi từng ấy tỷ xương máu của nhân dân mà không quý ông cấp trên nào hay biết? Vì sao một gã đàn ông xấu xa đến độ xâm phạm tình dục vị thành niên mà huỵch toẹt ra là kẻ hiếp dâm trẻ em lại có thể leo lên được tầng lớp quan quyền tuy chưa chót vót của một ngành đặc trưng cho sức mạnh, sức bật, cho vẻ đẹp trẻ trung trong sáng của đất nước như vậy? Đối với giới tội phạm hình sự ở tầng đáy xã hội, người ta có thể định rõ được từng tội riêng rẽ mà chúng đã phạm. Tội nào rõ ràng tội nấy, ăn cắp, ăn cướp, đánh bạc, buôn ma túy, hiếp dâm, vân vân. Nhưng với giới tội phạm thuộc tầng lớp các quý ông thì tội lỗi thường chồng chất đan xen vào nhau thành tổng thể. Kẻ phạm tội hình sự ở tầng lớp lưu manh cặn bã không chắc là đã có bản chất tội phạm. Nhưng một tội phạm tầng lớp ông lớn, nhất là ông lớn bậc cao, thì chắc chắn đấy là một kẻ xấu xa tồi tệ từ cốt tủy. Chẳng phải là như vậy sao? Một kẻ chơi bời trác táng, hơn thế một tên hiếp dâm, vô đạo đức đến tột cùng như thế, ắt phải cực kỳ đạo đức giả. Một kẻ đầu óc tăm tối hạ đẳng đến thế mà quyền cao, chức trọng đương nhiên không thể không biết ăn cắp. Sự thật đơn giản hết sức, chẳng có gì là lạ. Chỉ lạ một nỗi là kẻ như vậy không bao giờ có thể che giấu nổi bản chất của mình với những người xung quanh, với thuộc cấp, với đồng sự, với cấp trên, với các đảng viên chí ít là trong tổ đảng. Ấy vậy mà vẫn lên như diều, vẫn cấp cao, cấp to ngồi chễm chệ. Sự thật tồi tệ mà chắc chắn là vô số người thừa biết ấy vẫn phải đợi công an ra tay, các nhà báo lên tiếng mới bị lột trần là vì sao? Điều gì chưa cho phép đất nước này với các cơ chế của chế độ xã hội hiện nay trừ bỏ sạch sẽ những kẻ đang gây nguy hại nghiêm trọng về mọi mặt cho đất nước? Đấy là câu hỏi mà ngày nay mọi người đều đang tự hỏi. Khi báo chí đưa tin về vụ xâm phạm tình dục trẻ nhỏ mà ông lớn ngành thể thao vừa phạm, dân tình chen nhau mua báo. Có điều là không thấy có sự chỉ trích ồn ào, luận bàn ầm ĩ, người ta chỉ lặng lẽ đọc. Đấy là biểu hiện của sự buồn bã.
Vô cảm.
Từ sau Tết, do những diễn biến phức tạp của thị trường đã dẫn tới sự tăng giá của nhiều mặt hàng khiến người tiêu dùng lo ngại. Tuy nhiên, việc tăng giá đồng loạt ấy là sự đương nhiên và rất bình thường. Người tiêu dùng có thể sẽ gặp những khó khăn nhất định, nhưng sự tăng trưởng của nền kinh tế nhìn chung vẫn rất khả quan. Cái ông đã tuyên bố như thế trên truyền hình là một nhà quản lý kiêm nhà khoa học. Ở ta bây giờ, các nhà này, nhà nọ, hầu hết đều vậy. Vừa có chức, vừa có bằng, vừa lớn trọng trách, vừa to học hàm. Thế nhưng, trong cái nghịch lý tuyệt vời mà quý ông ấy đã tươi cười nêu lên để vỗ về chúng sinh người tiêu dùng, cả tính trách nhiệm lẫn tính khoa học đều nhẹ bẫng và bé tí. Sự thực thì chúng ta cũng đã nghe quen rồi, cái lối lý luận bát ngát, coi trời bằng vung ấy mỗi khi trong đời sống có nảy sinh những bất cập, gây bức xúc cho công chúng. Giá điện, giá sắt thép, giá vàng, giá tân dược, giá vân vân, mọi thứ tăng vòn vọt, càng làm cho nền kinh tế và đời sống ổn định hơn. Tỷ lệ thí sinh thi đại học đạt điểm trung bình quá thấp, chứng tỏ nền giáo dục nước ta phát triển lành mạnh. Quen rồi, song vẫn không khỏi lấy làm quái lạ. Làm sao mà các quý ông ấy lại có thể cả gan luận bàn thế sự một cách nhạo đời như vậy trước chúng dân công luận ngàn vạn con người? Do quan liêu, do nông cạn, do tính nết ưa ba hoa nhăng cuội, hay là do quá xá coi thường thiên hạ? Thói xem thường nhân dân, coi trí tuệ nhân dân bằng nửa con mắt, ngày nay đã trở thành khá phổ cập. Ngày nay, dân trí thấp đã thành lời cửa miệng của không ít vị cán bộ. Hầu như chẳng có cái sự vụ kém hay ho nổi cộm nào của ngày hôm nay mà tình trạng dân trí không được những chức sắc có trách nhiệm trực tiếp ưu tiên đưa ra như là một trong những nguyên do hàng đầu để lý giải với cấp trên và với dư luận. Rõ ràng là vì coi dân trí là thấp, là không đạt yêu cầu, là không đáng kể, nên ông cán bộ nọ mới dám lên TV dạy khôn người ta rằng đời sống đắt đỏ, hàng hóa đội giá là bình thường, là phải lẽ, là ổn định, là tốt lành. Ông ta tưởng đâu bằng một chút phép phù, thô vụng và ngô nghê như thế có thể làm hài lòng lãnh đạo và yên bụng chúng sinh. Nhưng xảo thuật ngôn từ chỉ gây phản ứng ngược lại. Nghe ông ta ứng biến, nhẹ nhất thì người ta cũng thấy bực mình. Cũng bực mình như là khi chẳng hạn nghe giảng rằng khu đô thị Sipucha không làm cho đào Nhật Tân bị hề hấn gì, rằng những lình xình trong đấu thầu và quản lý xây dựng không gây tổn hại. Dân chúng biết hết, không có gì là dân không biết, không thấy, không nghe, không linh cảm được. Sự an tưởng đó không phải chỉ thể hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua sự trò chuyện luận bàn rộng khắp trong nhà ngoài phố, mà còn trong tâm trạng không nói ra lời của từng mỗi con người. Cho nên ngày nay một ai đấy có chức, có tước và có học đã dám ra mắt trên truyền hình để nói năng với bàn dân thiên hạ thì cần thật tình. Nói phỉnh nói dối trên mặt báo và trên truyền hình chẳng những là vô ích mà còn thể hiện sự thiếu đứng đắn, sự vô trách nhiệm và cả sự vô cảm lạnh lùng đầy bạc bẽo nữa trước hiện tình của đất nước và đời sống của nhân dân.
Dành một giờ để nói thật.
Trong năm dành hẳn một ngày để thỏa thuê nói lỡm nhau, có thể quan niệm đấy như là một cách con người ta tôn vinh lời nói thật. Càng thả sức nói trạng trong ngày đầu tháng 4, ta càng thêm trân trọng sự thật của đời sống trong suốt một năm. Tuy nhiên, cũng có thể quan niệm cá tháng 4 là một hình thức để người ta xả hơi sự mực thước, sự chỉn chu, sự khuôn phép. Một năm nghiêm nghị, một năm răm rắp, nói năng phát biểu đâu ra đấy, quả tình là cũng mệt lắm. Thôi thì cho phép nhau cả năm được một ngày cởi lòng ra nói khoác. Tục cá tháng 4 là từ ở bên Tây, nhưng ở dân gian nước mình cũng có, tuy không y hệt. Ở ta, cả ba miền đều có những làng lừng danh chuyện cười, chuyện trạng. Có cả những nghệ nhân chuyện trạng nổi tiếng như là Bác Ba Phi trong Nam Bộ, với những câu chuyện nói dóc rất được bà con nông dân ưa thích và truyền tụng. Cho nên có thể nói, như thể một nghịch lý vậy, chính những người lao động, hay nói chung là những con người chất phác, tâm hồn mộc mạc, tính nết thật thà, chỉ biết có nói thật, lại thường là những người biết chịu chuyện với lời nói trạng, nói đùa, nói tếu, hiểu và ưa thích sự hài hước, sự hóm hình của những lời pha trò. Trái lại, những quý ông chuyên đời nói dối lại luôn luôn là những con người khô cứng và tẻ ngắt, nói năng khuôn sáo, trong ngôn từ không lấy một mảy may dấu vết chất hài hước. Họ chỉ giỏi nói dối thật, chứ không biết nói dối đùa. Ngày nay, những chuyện trạng trong thiên hạ có vẻ bị lấn sân, sự hóm hình, chất hài hước trong đời sống cạn dần. Nói dối đùa ít hẳn, nói dối thật nhiều lên. Đâu cần là ngày cá tháng tư, ngày nào cũng vậy, vừa ra khỏi cửa là đã thấy, đã nghe, đã hứng phải biết bao nhiêu là những sự nghiêm túc nói xạo. Không xạo hẳn thì nửa xạo nửa thiệt, hư hư thực thực. Ngồi trong nhà bật tivi lên cũng rứa, bắt gặp ngay, nghe thấy ngay. Với bà con dân tình quanh năm làm lụng đầu tắt mặt tối, chỉ biết lấy sự thật thà để tồn tại, thì ngày cá tháng tư tất nhiên là hay là cần rồi, cho vui. Nhưng với những ông cuội quanh năm thì cần gì chuyên sâu chỉ một cái ngày đầu tháng tư để nói dối. Điều mà các ông ấy cần là một ngày, thậm chí một giờ thôi cũng được, để nói thật. Nói thật với chính lòng mình và nói thật với mọi người. Nói thật với nhân dân của các ông ấy, với lãnh đạo của các ông ấy. Không cần phải là sự thật gì ghê gớm bí ẩn, chỉ cần mạnh dạn, trung thực. Nói thật ra một cách chân thành, những sự thật mà không ai trên đời này không biết cũng là quý lắm rồi. Những sự thật như thế cực nhiều.
Im lặng, khó hiểu và đáng sợ.
Sáng mùng 10 tháng 4, nhiều tỉnh thành có quốc lộ 1 dọc qua đã đồng loạt mở màn chiến dịch chống nạn bến cóc cơm tù xe cướp. Thật là một tin sốt dẻo đáng mừng. Ngoài ý nghĩa trực tiếp là góp phần lập lại trật tự kỷ cương trên đường xuyên Việt, chiến dịch này còn cho thấy là đã có một trong những sự bất cập tệ hại nhất, không sao tin nổi nhất trong đời sống cuối cùng cũng đã được một cửa công nào đấy thực sự có trách nhiệm và quyền hạn nhận thấy. Muộn vẫn tốt hơn là quá muộn. Nói là không sao tin nổi, nhưng cái vấn nạn cơm tù xe cướp đó có mấy ai mà không biết. Đấy là một sự hà hiếp dân lành, mà một nhà báo gọi là sự hà hiếp đê hèn của lũ nô tài và bọn nặc nô, diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên từng cây số đã bao năm rồi. Bởi bọn tê nác đê thời mới này lộng hành hết sức công nhiên, đầy thách thức dọc đường ven lộ suốt ngàn cây số, nên thực sự là một thứ vết nhơ mặt tiền rành rành mà chúng ta khó có thể phẩy tay coi như khuất mắt trông coi. Cách đây nhiều năm, tới tận cuối thế kỷ trước, tôi đã phải nghe chuyện cơm tù xe cướp từ một nhà báo Nga. nhập hội với ba anh Tây Bụi. Cô ta lữ hành xuyên Nam Bắc bằng cách quá giang từng chặng. Tại một điểm nào đấy, dọc lộ trình từ Huế ra Vinh, cái xe tốc hành liên tỉnh có hội của cô ta trên đó đã tấp lại cho quý khách dùng bữa. Dùng bữa rất rành tiếng Việt. Cô ta nhắc lại từ ấy của Taylor xe với cả giọng điệu mỉa mai rất đều mà hắn sức láo buông ra với hành khách. Cái bữa trưa trên quốc lộ 1 ấy, nó thế nào thử hỏi còn lạ gì chứ? Thế mà nghe miêu tả từ một người ngoại quốc, tôi vẫn điếng người đi vì tức và xấu hổ. Cố nhiên là tôi đã tiến hành tuyên truyền giải thích để cô ta hiểu. Ông nói quá đúng. Cô người Nha nhận, nhưng mặc dù đúng là ở đâu trên cái thế giới kinh tế thị trường này mà không có những mặt trái gây chướng tai gai mắt, song như cái cách hành xử của đám nhà xe và hàng cơm mà cô chứng kiến thì có một không hai. Đặc biệt là bọn côn đồ đã ra tay rất đàng hoàng, không chút lén lút, ngay bên đại lộ, giữa trưa, giữa thị trấn đông người. Và cho dù đó là hiện tượng đơn lẻ đi nữa, cũng không thể chấp nhận cho qua như là rõ ràng cô thấy nó đã được hành khách trên xe dễ dàng nhẫn nhục cho qua. Theo cô, phần đông du khách nước ngoài đều có thiện cảm với đất nước, con người Việt Nam, song không nên nghĩ rằng họ đặc biệt ưa thích, cảm phục và thông cảm với Việt Nam hơn tất cả những nước mà họ từng qua. Qua nước nào cũng vậy, đa phần họ chỉ lưu giữ trong tâm trí một vài ấn tượng mà họ mục sở thị và cho là rất đặc biệt, rất đặc trưng của nước đó theo cách hiểu của riêng họ. Cho nên thật đáng tiếc nếu đấy là ấn tượng xấu. Cô ta lấy ví dụ nước Nga. Cô đã đọc thấy không ít phóng sự du khảo do một số nhà báo Việt Nam sau khi đi thăm nước Nga về viết. Cô công nhận những hình ảnh tiêu cực của nước Nga đương thời mà những phóng sự ấy nêu lên là có thật, thậm chí nhan nhản. Nhưng dù sao nước Nga cũng không phải là như thế, do vậy thật đáng buồn cho nước Nga vì đã để du khách và nhà báo Việt Nam có ấn tượng xấu như vậy về mình. Hành xử côn đồ của bọn người nhà xe và hàng cơm mà cô và các bạn cô chứng kiến có thể là hãn hữu, song vì quá khác thường nên đặc biệt khó quên. Trước hội của cô, tức là trước Tây, bọn chúng hết sức khúm núm, nhưng với đồng bào của mình thì chúng tỏ ra độc ác và đều cáng lạ thường. Tuy nhiên theo cô, còn khác thường hơn thế nữa là thái độ thụ động của hành khách. Là người Việt Nam, thế mà họ đã không Việt Nam một chút nào khi hoàn toàn bất đề kháng trước sự lộng hành trắng trợn của cái ác và sự đê tiện. Họ nhẫn nhịn để mặc cho bọn cướp cạn hành hạ và hạ nhục một vài người trong họ, hoặc thậm chí tất cả họ. Không hề có một sự phản đối rõ ràng nào của tập thể hành khách, không nghe lời kêu cứu của người bị xâm hại, không cả ý định cầu viện tới nhân viên cảnh sát mà cô thấy rất nhiều dọc đường và ngay tại cả cái thị trấn xe đã dừng lại dùng bữa. Thật là một sự im lặng khó hiểu. Có gì mà không hiểu, nhưng tôi không muốn giải thích cho cô ta nữa, thêm mệt. Chỉ chúng tôi mới hiểu chúng tôi thôi, chỉ chúng tôi mới tự cắt nghĩa được. Xong là nghĩ vậy, chứ rốt cuộc tôi cũng thấy khó hiểu.
Sự bình thường kỳ quái.
Ngay trước kỳ họp quốc hội lần này, việc ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm đơn xin từ chức có thể coi là một sự kiện. Thiên hạ dĩ nhiên là phải lấy làm lạ và phải bàn tán nhiều, bởi vì một chuyện như thế, một ông bộ trưởng xin từ chức có lẽ là sự chưa từng có ở ta. Song mặc dù lấy làm lạ, người ta vẫn thấy chuyện đó là sự bình thường. Ông bộ trưởng thấy nên từ chức thì ông từ chức. Bàn tán gì đi nữa thì nói chung mọi người đều công nhận bộ trưởng là người tử tế, đàng hoàng, bản lĩnh, một người trọng danh dự. Bất kỳ ai là người đứng đắn, nếu ở địa vị của ông, hoàn cảnh của ông, tình thế của ông, trách nhiệm của ông, cũng sẽ làm như ông. Cho nên có thể nói rằng việc ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp xin từ chức là một sự lạ thường bình thường. Thế nhưng ngược lại với sự lạ thường bình thường ấy, mới đây dư luận chứng kiến một sự bình thường kỳ quái ở một quý ông cũng cấp cụ thượng. Cái quý bộ mà cụ thượng này đang nắm là tâm bão của công luận, do vì quý bộ đã và đang được thanh tra nhà nước nêu ra cho cả loạt những câu hỏi, những nghi vấn đích đáng và tày trời. Mức độ sai phạm kinh tế và vi phạm luật do thuộc cấp và người nhà của cụ thượng này gây ra, nếu được khẳng định là đúng như con số do thanh tra nêu lên, thì còn ghê gớm hơn rất nhiều so với vụ Lã Thị Kim Oanh ở Bộ Nông nghiệp. Ấy vậy mà khi đối đáp với báo chí tại trụ sở Quốc hội, tức cũng có nghĩa là đang nói năng với toàn thể quốc dân, cụ thượng lại thản nhiên đưa ra những lời vừa ngông vừa lố, vừa ba trợn, vừa rất đỗi tầm phào. Đọc những lời tuyên bố của ông ta đăng trên các báo, có thể thấy rằng các phóng viên đã phải bấm bụng nhịn cười khi phỏng vấn ông ta. Thực ra thì dân tình đã quá quen rồi với cung cách nói năng có học của một số quý ông mặt đỏ phừng phừng, quyền cao chức trọng, tiền tấn tiền tỷ thời nay. Ba hoa thiên địa về công trạng thành tích, lớn lối khoe khoang cái giàu sang, cái quyền uy, cái thế lực của cái tôi vĩ đại, băm bổ bác bỏ sự chỉ trích, hùng hổ biện minh và đổ tội. Cho nên giọng điệu của cụ thượng nhà ta hoàn toàn là sự bình thường ở huyện. Tuy nhiên là sự bình thường kỳ quái, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì đây vẫn là lời vàng ý ngọc của một ông bộ trưởng với báo chí, với quốc hội, với quốc dân đồng bào. Trong kỳ họp quốc hội năm ngoái, quốc dân cũng đã chứng kiến sự bình thường kỳ quái ở một ông bộ trưởng khi ông bộ ấy nổi cáu cao giọng lên lớp người ta. Một ông bộ giận dữ xài xế ai đó là sự bình thường, nhưng kỳ quái vì người được ông lên lớp là một nghị sĩ quốc hội đang nêu ý kiến chất vấn ông ta. Tóm lại, thật chẳng hiểu ra làm sao cái sự đời này nữa. Không lẽ đã cỡ mấy ông đó mà lại còn phải học ăn, học nói, học cách cư xử? Không lẽ các ông ấy mà còn phải học để thấm nhuần hơn tình thế khó khăn của đất nước và cảnh ngộ còn đầy gian truân của muôn dân? Mà không chừng phải như thế thật cũng nên. Bởi bạn nghĩ mà xem, ai đời là một bộ trưởng lại có thể thản nhiên vô sự nói rằng mấy năm qua ông và các thuộc cấp chỉ làm rơi vãi của nhà nước có mỗi 100 tỷ mà thôi. Còn của riêng thì ông khoe sơ sơ chỉ kể bất động sản thôi, cha con nhà ông có tới 5 dinh cơ. Đúng là ông giàu thật, nhưng ông là một viên chức làm công ăn lương của chính quyền nhân dân cơ mà. Cho nên khoe giàu trắng phớ ra như vậy, chứng tỏ ông là con người vô cảm hết sức trước gian khó của dân. Cho nên có lẽ đúng là một cụ thượng cần phải học lại từ đầu rất nhiều lẽ đời đúng sai, trái phải thông thường.
Có phải là bé xé ra to? Bạn đã bao giờ bị chôn sống chưa?
Chưa thì chắc là sẽ có dịp nếu bạn thường xuyên lên xuống thang máy ở chung cư cao tầng vào những ngày hè cực độ oi ngạt này. Đúng hơn là chúng ta sẽ được chôn treo. Thang máy đang ở lưng chừng tầng 9, tầng 10 chẳng hạn thì người ta cúp điện. Bạn nghĩ gì khi lâm vào cảnh ngộ ấy? Tất nhiên là với bản tính dân lành luôn lạc quan và giỏi chịu đựng, chúng ta không phàn nàn gì. Chúng ta thông cảm, nóng nực thế này, mất điện là sự khó tránh thường tình. Và chúng ta tin tưởng cái tình thế khốn khổ trớ trêu bây giờ sẽ qua trong chốc lát. Đó là một niềm tin có căn cứ. Khi bạn bỏ cả tỷ bạc để mua căn hộ trong chung cư dành cho người thu nhập thấp, thì những người có trách nhiệm đã ký với bạn một cam kết, trong đó ghi rằng thang máy sẽ được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khi xảy ra sự cố ở lưới điện thành phố, ban quản lý chung cư sẽ lập tức cho chạy máy phát điện để đảm bảo sinh hoạt bình thường. Cả tỷ bạc cho lời cam đoan ấy, chứ có phải nhẹ bỗng không xu mà bảo lời hứa gió bay như ngày xưa bao cấp. Nhưng nhiều phút, rồi một giờ, nhiều giờ trôi qua, thậm chí 20 giờ, mỗi ngày đêm trôi qua, khu nhà của bạn vẫn chết ngốt, chết khát, vẫn chết câm lặng. Không phải lời hứa gió bay, mà là vì không thấy ai đứng ra thực hiện lời hứa. Ai đó là ai vậy? Là chẳng ai sất. Chúng ta biết là không nên phàn nàn mà làm gì, bực bỏ chỉ vô ích. May mắn tìm ra một vị chức năng nào đó để ca cầm. Vị đó sẽ đề nghị chúng ta thông cảm, đây là sự chẳng may, hy hữu và ngoài ý muốn. Đại khái thế.
Chúng ta quá quen rồi. Chúng ta chỉ còn muốn tự trách mình đã quá mau mắn và cập rập với cao lên các tiện nghi hiện đại.
Khi bị chôn trong cái thang máy bị hóc điện ở giữa trời ấy, chúng ta sẽ nghĩ chuyện gì nhỉ? Liệu có phải là bé xé ra to không nếu ta vụt nghĩ đến cái dự án nhà máy điện nguyên tử? Cái thang máy này, cái chung cư cao tầng này chỉ là phận cái kiến so với dự án lớn trùm trời đất ấy. Tuy nhiên cũng có một tí ti cái chung để có thể thoáng qua một sự liên tưởng, những lời hứa, những lời cam đoan tốt đẹp và chắc như đanh đóng cột về sự vận hành tuyệt đối bình an vô sự. Lời hứa thang máy là lời hứa nhỏ, lời hứa nhà máy điện là lời hứa lớn, nhưng cũng đều là lời hứa về độ an toàn cho con người. Đang bị nhốt trong lời hứa nhỏ, nghĩ tới lời hứa lớn, chúng ta tránh sao khỏi thấy lo âu sợ hãi. Không hẳn đã là một lo sợ vu vơ, bởi ngoài chuyện cái thang máy, chúng ta còn biết nhiều chuyện khác để mà sợ cho cái sự chúng ta văn minh quá nhanh, giỏi giang quá tầm. Tỷ dụ như cái sự tàu hỏa. Phải nói rằng hiện nay ở ta với toàn những đường ray độc đạo mà xe lửa đạt tốc độ như tàu E xuyên Việt, quả là phi thường. Với sự an toàn chắc là cũng phải đạt tới 99,9%. Song cái 0,01% còn lại thì nghĩ mà phát sợ vì quá khó tin về mức độ thiếu cẩn trọng và vô trách nhiệm. Làm thế nào mà luôn có chuyện chuyến tàu húc ngang vào ô tô? Có khi chỉ ô tô tan xác, nhưng có khi cả đầu tàu cũng lật. Ông trời thương tình nên mới chưa xảy ra đại tai họa, do vậy mà các sự cố ấy vẫn còn là tin vặt trên báo. Rồi như chuyện xe hơi máy lạnh cán tùm lum gây một lúc cả loạt tai nạn nghiêm trọng ngay giữa trung tâm đô thị. So với Tây Mỹ, xe riêng ở ta chưa nhiều bằng, nhưng độ xịn, độ sang trọng thì ta chẳng kém người, và ta hơn hẳn người về kiểu gây tai nạn quái gở trần đời ấy. Duyên do là vì rất nhiều ông nhà giàu nước ta chỉ ở mức văn minh đủ để đi bộ qua đường, nhưng đã được đồng tiền giúp cho hiện đại hóa vượt ngưỡng để có bằng lái và ngồi sau vô lăng. Ngồi trong thang máy bị liệt, chúng ta còn có thể nghĩ tới cả cái sự học vị không an toàn ở nước ta nữa. Như sự học hành hiện nay mà số lượng tiến sĩ, số lượng giáo sư loại hàng đầu thiên hạ thì hiển nhiên cái sự học vì bằng cấp văn minh hiện đại hơn người như thế ở ta không an toàn tí nào. Liệu có thể bảo đảm được rằng không có một ông kỹ sư rởm, tiến sĩ rởm nào đó đang lập dự án làm cầu, làm đường cho chúng ta đi, xây nhà cho chúng ta ở, rồi mai đây xây nhà máy điện nguyên tử và vận hành nhà máy đó cho chúng ta hưởng? Liệu có phải bé xé ra to và cầm đèn chạy trước ô tô không khi chúng ta nghĩ tiếp tới những hùng biện của ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi trả lời chất vấn của Quốc hội về mức độ thất thoát trong xây dựng cơ bản? Ông nói hay, nhưng dân nghe mà phát sợ. Kịch liệt bác bỏ con số thất thoát 30-35% mà nghị sĩ nêu ra, nhưng cái lý của một ông quan chức cỡ cao đến thế chỉ là: về cá nhân tôi, nói con số đó là không có. Có thất thoát, nhưng không phải con số đó, bởi vì chúng ta chưa điều tra. Có thể có những công trình thất thoát đến 20-30%, và thậm chí có những công trình có thể thất thoát đến 100%. Nhưng bình quân chung cả nước này là không thể nào tới 30%, vân vân. Chưa điều tra, chưa biết thế nào, đã khẳng định, đã lập ngôn. Liệu cung cách ấy có phải là phổ biến không đối với những cán bộ có trách nhiệm đối với các công trình từ chẳng đáng gì như cái chung cư ta đang ở đến quan trọng như cây cầu qua sông lớn và cực kỳ quan trọng như là cái nhà máy điện nguyên tử nay mai? Đại nhảy vọt. Phải có chữ đại, chứ chỉ là nhảy vọt không thôi thì chưa đủ diễn tả được sự vút lên về mặt điểm số của thí sinh nước nhà trong kỳ thi tuyển vào đại học năm nay. Năm ngoái chỉ 2 người đạt điểm tối đa, 3 môn thi mỗi môn 10 điểm. Năm nay trong bảng vàng ấy có những 39 người và có chừng 2.500 thí sinh giỏi gần bằng thế, đạt từ 27 điểm trở lên.
Năm ngoái chỉ 13% thí sinh đạt 15 điểm cho 3 môn. Năm nay là 23%. Năm ngoái 5.700 thí sinh bị 0 điểm. Năm nay chỉ 2.000 trò lâm phải cái cảnh đội sổ tận đáy hết sức đáng buồn ấy. Đấy là tính trung bình toàn quốc. Còn riêng từng trường thì như Học viện Tài chính trong kỳ thi năm nay có 37 thí sinh đạt 27 điểm trở lên. Vậy mà mới năm ngoái thôi chỉ vỏn vẹn có 3. Điểm thi từ 5 trở lên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Văn là 88%, Sử 37%, Địa 47%. Trong năm qua, cả nước không ngành nào, bộ nào có được những con số thống kê huy hoàng như Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cái hay thì tăng gấp đôi, cái dở thì giảm quá nửa. Mà chỉ trong vòng một năm, đúng hơn là khoảng thời gian giữa hai phiên họp toàn thể của Quốc hội. Cho nên với cuộc đại nhảy vọt về điểm số trong kỳ thi đại học năm nay, dường như các quan chức Bộ Giáo dục đã đối đáp lại được một cách thật là long trọng và vang dội những chỉ trích bấy lâu nay của công luận. Tuy nhiên, có vẻ như là Bộ đã hiểu lầm lời của thiên hạ. Năm ngoái, khi mức trung bình thấp tịt về điểm số của kỳ thi tuyển đại học là quá chênh, có thể nói quá chướng so với thành tích lẫy lừng của thi tốt nghiệp phổ thông, thiên hạ người ta lên tiếng không phải để phàn nàn rằng đề thi vào đại học khó quá so với đề thi tốt nghiệp phổ thông, mà muốn cảnh báo về bệnh ham hố thành tích, muốn Bộ thấy được rành rành thực học của học trò lớp 12 đã không được phản ánh đúng qua điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp. Cuộc đại nhảy vọt năm nay là một liệu pháp tâm lý táo bạo nhưng lạc đề, không giúp ích gì cho việc gia cố thực lực học hành ở trung học đã đành, càng không ích lợi gì cho việc nâng cao chất lượng tuyển chọn người vào đại học. Kéo thấp cái đề thi để thổi cho cao bổng lên cái điểm thi chỉ làm tăng bệnh thành tích và thói hoang tưởng mà thôi. Và lại, thật ra thì cái liệu pháp tâm lý này chỉ gây sướng chốc lát cho vài ba quý vị có lợi quyền gắn nhiều với sự thành tích bề nổi trên mặt giấy, chứ chẳng làm ai an lòng, chẳng giúp ai phấn chấn, nhất là học trò, nhất là phụ huynh, lại càng chẳng thể nào. Để tự vẻ vang, tự sướng thì một bác nông dân chẳng hạn có thể tạo ra đại nhảy vọt ở cót thóc nhà mình bằng cách đổi sang dùng cân tàu. Thay vì có 500 cân thóc, bằng liệu pháp tâm lý ấy, trong cót sẽ có 1.000 cân. Vẫn chừng đó thóc, nhưng sướng tai gấp đôi. Dân mến yêu tôi. Bây giờ báo chí nước mình có đến cả ngàn tờ, nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra những sự trùng hợp, lắm khi rất trớ trêu. Chẳng hạn như thế này, báo Công lý, cơ quan của Tòa án Nhân dân tối cao, số ra ngày 15 tháng 7 năm 2004 đăng bài sai phạm trong dự án đường Trần Khát Chân, bê bối đa diện và điển hình. Một bài báo điều tra hết sức kỹ lưỡng và nặng ký về vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở Hà Nội, khởi đầu từ nửa trước những năm 90 và đến nay vẫn chưa kết thúc. Hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay ngày hôm sau, 16 tháng 7, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, một tờ báo lớn cũng của ngành tư pháp, đăng bài trả lời phỏng vấn, đúng hơn là bài tự suy tôn của ông thủ trưởng từng ở ghế chót vót của Hà Nội từ đầu những năm 90 tới tận giờ mới hạ cánh. Vừa hạ cánh xong xuôi, ông lập tức đăng đàn để ca ngợi và kể công đức không phải là của ai khác mà của chính ông. Tự thấy khâm phục mình, trịnh trọng nói to sự thán phục ấy lên. Tuy là một thứ lợi quyền cá nhân chẳng ai cấm, song bản tính người Việt mình xưa giờ không ưa như thế, coi thế là chướng. Mới đây thì như các nhà lãnh đạo lớp tiền bối của Hà Nội và của cả nước, xưa kia thì như các ông quan đầu tỉnh và đầu triều, khi về hưu hay từ quan đều phong thái ở ẩn, đều chẳng ông nào chịu bố cáo công trạng. Nếu có phải nói về mình thì cũng chỉ là dăm ba câu thơ ý tại ngôn ngoại cực kỳ kín đáo. Vì vậy mà sự mạnh dạn khoa trương ca ngợi mình của ông thủ trưởng cấp to này rõ là đại lạ lùng. Lạ nhất là người trả lời phỏng vấn cứ một mực tấm tắc khen tôi mà chẳng một lời hàm ơn công sức tiền nhiệm, chẳng lời khen cấp trên cấp dưới đồng sự, chẳng lời nào tỏ lòng với mồ hôi nước mắt của muôn dân bách tính đô thành. Tôi tài giỏi, tôi giàu có, tôi từ tay trắng làm nên. Chỉ từ chiếc xe đạp rách thủa Hàn Vi mà ngày nay vốn liếng của tôi đã lên tới 500 triệu Mỹ Kim. Tôi đã làm cho Hà Nội nhảy vọt, trở nên đô hội một trời một vực so với thời trước tôi. Tôi thẳng thắn, tôi liêm chính, vân vân. Tôi chẳng có tẹo lỗi nào, bởi vì có những quy định của chúng tôi khác xa với những quy định quản lý nhà nước. Bởi vì bất chấp 34 bài báo từ trung ương đến địa phương đánh tới tấp lúc làm khách sạn Diego. Lúc đúc bê tông cho sông Hồng cũng thế. Còn vụ thủy cung Thăng Long thì duyên do là vì chính phủ ký rồi thì phải chấp hành thôi, vân vân. Tôi tuyệt thế mà có kẻ còn chê, còn toan phê bình kiểm thảo. Nhưng không sao, bởi vì trên hết tôi được cái sự dân yêu mến tôi. Được chúng sinh mến yêu, làm quan thời nay mà được thế quả là độc đáo đại thần. Có điều ở nước mình, và có lẽ chẳng riêng gì ở nước mình, dân chúng không khi nào mến yêu, không bao giờ ngưỡng mộ bất kỳ nhân vật nào tự xưng rằng mình là con người đáng ngưỡng mộ và đáng yêu. Cái sự đời nó lại lạ thế. Đời sống của người Hà Nội, kể cả của người bình dân, dễ thở hơn nhiều so với trước đổi mới. Nhưng ai đã làm nên đổi mới nếu không phải là nhân dân? Và chăng phải đâu chỉ có Hà Nội là đổi thay nhiều trong những năm qua? Nếu là một người Hà Nội đích thực, thì bên cạnh lòng tự hào, đúng hơn là vượt lên lòng tự hào, bạn phải đầy lòng biết ơn đối với công sức và tấm lòng của cả nước dành cho Hà Nội. Có đại công lao đến cỡ nào, bạn cũng chớ có hão rằng nhờ chính bạn mà thiên hạ có được ngày hôm nay. Hà Nội thời chiến tranh và sau chiến tranh không có xe máy, không có nhiều xe hơi sang trọng như bây giờ. Hà Nội phố nhỏ, nhà thấp, không có Diego, Melia, Hinton, Shibuya, v.v. như bây giờ. Nhưng thủ đô Hà Nội muôn năm của cả nước không phải là những cái thứ đó, hay không phải chỉ là mấy cái thứ đó. Vậy thì Hà Nội là thế nào? Điều ấy thì phải tìm đọc trong cả ngàn bộ sách, phải suy ngẫm từ vốn đời sống, vốn văn hóa mới tự cắt nghĩa được. Nhưng có thể nói tóm gọn rằng Hà Nội tức là văn hiến vậy. Hà Nội là văn hiến, hiểu vậy thì bạn mới hiểu nổi vì sao rất đông người Hà Nội lại có nhãn quan và thái độ kém thực dụng và phi kinh tế đến thế đối với những thứ to tát tiền bạc, lãi lời như đê bê tông sông Hồng, khách sạn Diego, Hà Nội vàng, hàm cá mập, thủy cung Thăng Long, khu biệt thự Shibuya, vân vân. Nhiều, chỉ có văn hóa và văn hiến mới cắt được vì sao đối với người Hà Nội thì vườn đào Nhật Tân không bao nhiêu giá trị tiền bạc lại quý giá gấp bội so với cả đống biệt thự The Luxe của Shibuya. Giàu liệu có sang? Báo chí áng chừng thì chỉ riêng chiếc Le Suisse đời mới láng cóng được nhập ngoại để cho một ông to trong Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xài. Mềm nhất ngân khố cũng phải chi ra 5 tỷ đồng. Tiền chùa, tiền nước, tiền dân có là bao nhiêu cũng không đáng kể. Song ngẫm ra vẫn cứ thấy hãi. Ở quê nhà cái ông to ấy, 5 tỷ đồng thừa đủ cho nông dân tậu được 3.000 con trâu cày. Trên một đất nước còn nghèo, giữa một thành phố mà đời sống của muôn dân còn chật vật, sự hoang phí, thói xa hoa, bệnh tham lam vô độ bất kể trời cao đất dày vốn đã đáng ghét lại càng đáng ghét hơn. Tất nhiên là dân tình đã từ lâu chẳng ai còn lấy làm lạ. Bởi vì mấy năm nay, khắp nơi, tối ngày, đâu mà không có cảnh tượng những đàn trâu The Luxe kiểu ấy chạy rông khoe mẽ, ung dung đàng hoàng, đánh bài ngửa với pháp luật và chúng dân. Đâu mà không có cảnh quý ông, quý bà, quý cô, quý cậu của các gia đình công chức, gia đình ký lục, cạo giấy hùng hổ giàu phất lên, trắng trợn phô bày những chướng tai gai mắt bọc vàng của họ ra giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng cần mất công đậy điệm che giấu gì ai. Không lấy làm lạ, nhưng mà vẫn cứ phải lấy làm lạ, vẫn không khỏi ngạc nhiên. Sao vậy nhỉ? Sao các quý ông ấy họ không biết sợ? Phú quý xa hoa, giàu sang ngất ngường lại đầy trắng trợn như thế. Rõ ràng là họ đang đùa với lửa giận của lòng người. Thế nhưng cả những bài học lịch sử lẫn gương tẩy liếp hàng ngày trong hiện thực đương thời đều không khiến họ có nổi một chút ngại ngùng e sợ. Phải chăng vì họ quá chắc mẩm vào cái gọi là tình trạng dân trí thấp? Cũng rất lạ là không hiểu tại sao những nỗ lực chống tiêu cực ở ta lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Chẳng hạn như chống tham nhũng, do vì bọn tham nhũng ở ta có một đặc điểm nhận diện chung rất rõ nét là sự giàu sang trắng trợn, cho nên công cuộc chống tham nhũng ở ta thiết tưởng đã có được một lợi thế rất đáng kể. Không phải là tất cả, song cũng là đa số trong đám tham nhũng ở ta là bọn mới phất. Cách ăn cắp, cách móc túi có thể rất xảo quyệt, thủ đoạn tham nhũng có thể cực kỳ tinh vi và khôn lường, song cách xài tiền tham nhũng của họ thì hầu hết đều thô bạo, ngông nghênh, dị hợm. Ngay dù đức ông có ý tứ giữ gìn thì do bản chất văn hóa của những gia đình giàu lên bằng tham nhũng, mà bà nhà và các cô, các cậu vẫn cứ trắng trợn, thông thống, phơi bày của nả tiền bạc ăn cắp ra trước mắt người đời. Thêm nữa, do hoàn cảnh nước ta còn nghèo, nên tính chất trắng trợn của sự tham nhũng, sự xa xỉ, sự phí phạm lại càng thêm rành rành, nổi bật lên lù lù. Có thể nói là ở ta vô khối ông tham nhũng đã tự tay dán cái mác ăn cắp lên lối sống của mình, lên cổng biệt thự của mình, trang trại của mình, lên đầu xe hơi của mình, chẳng khác nào tự tố cáo, chẳng khác nào tự nộp mình cho pháp luật. Do những đặc điểm và điều kiện riêng của nước ta về chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức mà dường như công an chỉ cần nêu những câu hỏi ngắn gọn và đơn giản kiểu như: với toàn bộ lương bổng của ông, làm thế nào ông có tiền tậu được ngôi biệt thự này? Là đã có thể kết thúc được vô khối vụ tham nhũng, vụ hối lộ, vụ lợi dụng chức quyền sách nhiễu, bóp nặn, lộng hành. Đã có thể làm sạch được không ít những vị trí công quyền đã trở nên bê bối và hư hỏng. Trong thực tế chắc không dễ dàng như thế, song cũng không phải quá khó, càng không phải là vô phương, nhất là khi mà lòng dân đã cấp bách mong muốn và đòi hỏi.